chuyên mục Dân số và Phát triển.
Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Trường Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức được những tác hại to lớn của tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, thời gian qua, các cấp, các ngành và các địa phương ở tỉnh Bình Định đã vào cuộc quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Trong đó, việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết cho người dân được coi là một trong những giải pháp trọng tâm thực hiện thường xuyên. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn về những nỗ lực nhằm đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở các địa phương miền núi trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, mô hình câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống được Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão, huyện An Lão và Ban Dân tộc tỉnh Bình Định triển khai từ cuối tháng 5 năm nay, gồm 54 thành viên là đại diện ban giám hiệu, giáo viên và học sinh. Đều đặn vào tuần thứ ba hàng tháng, câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt với các chủ đề trọng tâm như tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, các hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, chiếu phim và phóng sự, phát tờ rơi để có những hình ảnh câu chuyện trực quan về tảo hôn, giúp học sinh dễ hiểu, dễ nắm bắt. Theo thầy Trần Văn Hải, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm câu lạc bộ, việc thành lập câu lạc bộ rất phù hợp với thực tế của trường bởi hầu hết học sinh là người dân tộc thiểu số, tính tình nhút nhát, ngại tâm sự, có rào cản lớn giữa thầy và trò. Thầy Hải cho biết, trong các buổi sinh hoạt câu lạc bộ, chúng tôi khuyến khích các em chia sẻ những câu chuyện mình từng chứng kiến về tảo hôn hoặc vướng mắc của bản thân để đưa ra những lời khuyên, kinh nghiệm, giúp các em giải quyết vấn đề, thay đổi nhận thức, hành vi. Còn em Đinh Thị Ly Nương, dân tộc Hơ Rê, học sinh lớp 9A3, trường Phổ thông Dân tộc Bán trú An Lão chia sẻ, nội dung sinh hoạt của câu lạc bộ rất thiết thực, bổ ích. Thông qua đó giúp chúng em hiểu rõ được không kết hôn sớm, phải cố gắng học tập để mai sau có cuộc sống tốt hơn, để không phải vất vả như thế hệ trước. Cũng trong tháng 5 vừa qua, Ban Dân tộc tỉnh còn phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Canh Liên, huyện Vân Canh, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh thành lập các câu lạc bộ thanh niên nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bước đầu các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, nhiều học sinh trở thành tuyên truyền viên tích cực, chia sẻ kiến thức, từng bước làm thay đổi nhận thức của bạn bè, gia đình về tảo hôn. Theo thống kê của Ban Dân tộc tỉnh, năm 2022, toàn tỉnh có 37 trường hợp tảo hôn. Trong 6 tháng đầu năm nay đã ghi nhận 17 trường hợp. Tại huyện miền núi Vân Canh, địa phương có đông người dân tộc Chăm Ba Na sinh sống. Những năm qua, trên địa bàn huyện còn xảy ra một số trường hợp tảo hôn. Chỉ tính riêng, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện ghi nhận 16 trường hợp. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt cho biết, trước tình trạng này, huyện đã chỉ đạo các địa phương đưa nội dung về tảo hôn, quy định tuổi được kết hôn vào hương ước quy ước của các thôn, làng để thực hiện. Bên cạnh đó, phân công cán bộ thường xuyên đứng chân từng thôn, làng, vận động các gia đình ký cam kết không để xảy ra tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Đặc biệt, huyện chú trọng phát huy tốt vai trò của các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số để thực hiện công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ hủ tục lạc hậu trong hôn nhân ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện Vân Canh Nguyễn Xuân Việt cho rằng, để giảm thiểu tảo hôn, huyện sẽ chỉ đạo các địa phương, trường học đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục sức khỏe sinh sản vị thành niên, quy định của pháp luật về tảo hôn cho người dân học sinh. Đặc biệt phải chú trọng các hình ảnh nêu bật lên tác hại hậu quả của tảo hôn để tạo ấn tượng ăn sâu vào tiềm thức của họ. Còn ông Đinh Tiêu, trưởng phòng dân tộc huyện Vĩnh Thạnh cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, toàn huyện ghi nhận 6 trường hợp tảo hôn. Vì vậy, trong thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường tổ chức các hội thảo, tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn về hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đối tượng phụ nữ, thanh thiếu niên, đồng thời vận động xây dựng các mô hình điểm về chống tảo hôn tại các thôn, làng, trường học, triển khai các hội thi sân khấu hóa, tìm hiểu luật hôn nhân và gia đình, bài trừ nạn tảo hôn trong học sinh.
Thưa quý vị và các bạn, Nếu không có tác dụng bảo vệ của các hormone như estrogen, phụ nữ sẽ có nguy cơ mắc bệnh tim, loãng xương, tăng cân và nhiều nguy cơ khác. Đó là những vấn đề sức khỏe phụ nữ thường phải đối mặt sau mãn kinh. Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số biện pháp giúp phụ nữ chủ động phòng ngừa các bệnh dễ mắc phải sau mãn kinh. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, mức độ hormone giữ cho chu kỳ kinh nguyệt của phụ nữ đều đặn có vai trò quan trọng trong cơ thể. Nếu không có tác dụng bảo vệ của những hormone đó, đặc biệt là estrogen, khi giảm đi, phụ nữ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới về sức khỏe. Ngoài ra, những thay đổi khác liên quan đến lão hóa, cụ thể như quá trình trao đổi chất chậm hơn, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, loãng xương và nhiều vấn đề khác ở phụ nữ mãn kinh. Phụ nữ thường nghĩ ung thư vú là mối đe dọa lớn nhất của họ trong mối nguy hiểm đáng kể nhất mà chị em phải đối mặt sau thời kỳ mãn kinh, thực sự là bệnh tim. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho biết có gần 1/3 phụ nữ mắc bệnh tim mạch và tỷ lệ đau tim ở phụ nữ bắt đầu gia tăng khoảng 10 năm sau khi mãn kinh. Lý do chính là estrogen giúp giữ cho mạch máu linh hoạt, giúp chúng co lại và giãn ra để phù hợp với lưu lượng máu. Một khi estrogen giảm đi, lợi ích này sẽ mất đi. Cùng với những thay đổi khác như huyết áp tăng cao có thể làm dày thành động mạch, khiến trái tim của phụ nữ trở nên dễ bị tổn thương. Một nghiên cứu của giáo sư sản phụ khoa John Rapp tại Đại học Y tế Michigan đã xem xét những thay đổi về thể chất sinh học, tâm lý và xã hội mà phụ nữ phải trải qua trong những năm tuổi trung niên của họ. Nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ có nhiều cơn bốc hỏa sớm hơn trong thời kỳ mãn kinh cũng có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn. Phát hiện đó cũng được chứng minh trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ cho thấy những cơn bốc hỏa thường xuyên và dai dẳng ở phụ nữ mãn kinh có liên quan đến bệnh tim mạch trong tương lai. Do đó, những phụ nữ có tiền sử gia đình bị bệnh tim hoặc những cơn bốc hỏa sớm và nghiêm trọng nên thường xuyên theo dõi sức khỏe và tư vấn bác sĩ về sự cần thiết sàng lọc về bệnh tim mạch hay không. Các chuyên gia cũng khuyến khích phụ nữ theo dõi về huyết áp, cholesterol và lượng đường trong máu cũng như chỉ số khối cơ thể có thể giúp đánh giá nguy cơ mắc bệnh tim trong tương lai. Theo Đại học Sản phụ khoa Hoa Kỳ, trước khi mãn kinh, xương của phụ nữ được bảo vệ bởi estrogen, nhưng vào một năm trước kỳ kinh nguyệt cuối cùng và tiếp tục trong khoảng 3 năm sau đó, xương của phụ nữ bị mất đi nhanh chóng. Bình thường, phụ nữ có thể không nhận thấy rằng xương của mình đang yếu đi vì chứng loãng xương có thể không gây ra triệu chứng trong nhiều năm và gãy xương có thể là dấu hiệu rõ nhất của bệnh. Thời kỳ mãn kinh có ảnh hưởng nhất định đến quá trình trao đổi chất của phụ nữ, nó khiến cơ thể tăng mỡ và mất khối lượng mô nạc. Nghiên cứu cho thấy những phụ nữ nhanh chóng phát triển mỡ bụng trong thời kỳ mãn kinh có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn, ngay cả khi cân nặng của họ giữ ổn định. Một phần nguyên nhân khiến nguy cơ béo bụng tăng lên là do mất estrogen. Ngoài ra, sau khi mãn kinh, nồng độ estrogen giảm có thể khiến mô âm đạo trở nên mỏng và khô hơn. Điều này có thể tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển dễ dàng hơn, gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Hương, chuyên gia sản phụ khoa, trung bình tuổi mãn kinh của phụ nữ bắt đầu từ 50 tuổi, nhưng dấu hiệu tiền mãn kinh có thể bắt đầu từ 40 tuổi. Khi bước vào giai đoạn này, người phụ nữ thường phải đối mặt với những rối loạn về nội tiết và tâm sinh lý. Sự rối loạn nội tiết tố sẽ kéo theo nhiều rối loạn khác ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy từng trường hợp có thể cần tư vấn bác sĩ để có chỉ định can thiệp phù hợp như là dùng thuốc bổ sung nội tiết tố. Tuy nhiên, người phụ nữ nên có sự chuẩn bị về tâm lý, điều chỉnh lối sống lành mạnh, tập luyện thể chất thường xuyên để duy trì sự dẻo dai của hệ xương cơ và giúp máu tuần hoàn đều khắp cơ thể. Bên cạnh đó, cần có chế độ dinh dưỡng tốt như ăn uống đủ chất, bổ sung thực phẩm giàu chất xơ, canxi, vitamin và chất khoáng như là rau xanh, trái cây tươi, ngũ cốc nguyên hạt. Những biện pháp này sẽ giúp cải thiện tình trạng loãng xương, giảm nguy cơ tổn thương khớp, đặc biệt là giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch sau mãn kinh. Để giảm thiểu triệu chứng khó chịu và những nguy cơ sức khỏe thời kỳ mãn kinh, các bác sĩ khuyên phụ nữ nên thực hiện lối sống lành mạnh, thường xuyên tập thể dục, tránh căng thẳng. Căng thẳng kéo dài có thể là một yếu tố gây ra mức estrogen thấp. Nguyên nhân do khi căng thẳng, cơ thể sẽ sản xuất ra một loại hormone chống stress. Nồng độ hormone chống stress này cao có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất estrogen và làm giảm estrogen trong cơ thể. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng chứ sưng dù sợ đào và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ ve S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ ve S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.